Tôi xin kính gửi đến quý cụ, ông bà, anh chị em lời chào thân thương trong danh Giê-xu Chúa chúng ta. Cảm ơn Chúa, buổi tối nay chúng ta suy gẫm về sự giàu có thật. Thưa quý ông bà, anh chị em, trong câu gốc chúng ta đã nhìn thấy sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Không ai trong chúng ta không muốn mình làm cái gì mà bất lợi. Thích làm sao để có lợi. Và nếu lợi lớn hơn, lớn nhất thì đó là điều mà chúng ta sung sướng. Nhưng đối với những nhà tỷ phú, những nhà kinh doanh lớn, thì họ nghĩ điều gì là lợi lớn? Chắc họ sẽ nghĩ rằng tiền vào bạc tỷ, nhiều bao nhiêu, tốt bấy nhiêu, lợi lớn bấy nhiêu, phải không? Đối với Cơ Đốc nhân thì không phải là bạc tỷ nhiều, đó là lợi lớn. Nhưng Thánh Phaolô kinh nghiệm, một kinh nghiệm thực sự trong đời sống ông. Mặc dù ông không phải là người không biết về tiền bạc, những giá trị của châu ngọc, nhưng ông nói rằng những điều đó ông xem như là rơm rác. Danh lợi quyền thế của đời này và tất cả những điều đó đều sẽ qua đi, và ông kể nó là rơm rác. Nhưng mà sự nhận biết Chúa Giê-xu là quý tột bậc. Và nếu chúng ta không có sự tin kính nơi Chúa, không có hy vọng đức tin trong Ngài, không có niềm tin cậy chắc chắn vào cõi đời đời, thì sự tin kính chúng ta thật là vô ích và đáng thương hơn hết. Nhưng ông nói rằng sự tin kính và sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Thật vậy, chúng ta suy nghĩ gì về sự giàu có thật? Ngày hôm nay, ở trên thế giới, có một số người, hay nói đúng là cũng có nhiều nhà tỷ phú ở những quốc gia giàu mạnh. Nhưng mà số những người rất nghèo ở các nước nghèo thì lại quá đông và rất đông. Nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây khủng hoảng. Và chúng ta thấy rằng số người thất nghiệp gia tăng, và thậm chí những nhà tỷ phú bắt đầu cũng rơi rụng. Một số người không còn ở địa vị cao, thậm chí có người đã thất bại, lỗ lã, và họ đã gần như trở thành một số người nghèo. Như vậy, sự giàu có thật không phải đơn thuần ở nơi tiền bạc của cải. Thế nào là giàu có thật? Nhờ ơn Chúa chúng ta sẽ suy gẫm giàu có thật là thế nào? Và làm sao để được giàu có thật? Phước hạnh khi được giàu có thật. Trước hết chúng ta suy gẫm về thế nào là giàu có thật. Không phải chỉ căn cứ trên tiền bạc, tài sản, vật chất. Có những người giàu có rất là nhiều tiền bạc, châu báu, nhưng lại nghèo nàn mặt tâm linh. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có những người trong Kinh Thánh chép, chúng ta thấy như Salomon, ông rất là giàu, đến đổi thời của ông hưng thịnh, và vàng bạc coi như là đá sỏi, gỗ trắc bá coi như là tre nứa. Ông rất là giàu. Nhưng trở về chiều trong cuộc đời của ông nói gì? Ồ, tất cả chỉ là hư không. Hư không theo luồng gió thổi. Như vậy, sự giàu có về vật chất không phải thật là sự giàu có, mà sự giàu có nó ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tâm linh. Nếu giàu có nhiều vàng, nhiều bạc, nhiều châu báu, nhưng đời sống của người nghèo nàn tình thương, nghèo nàn sự công chính, nghèo nàn sự nhìn biết Thượng Đế đấng tạo hóa, không có tình cảm với những người khác mà coi trọng vật chất tiền bạc của cải, thì những người đó chỉ là nô lệ cho tiền của vật chất mà thôi. Và đó là những kẻ khốn khổ, bất hạnh, chứ không phải là những người giàu có, hạnh phúc. Dù sang giàu đến đâu, con người chết đi cũng không giữ được của cải của mình, vì vật chất rất tạm bợ. Theo Luca đoạn 12, từ câu 16 đến câu 21 khúc Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc với nhau, Chúa Giêsu đã kể về một đại điền chủ. Ông này rất là giàu và cũng khôn ngoan trong vấn đề canh tác. Ông có nhiều ruộng, có nhiều gia nhân, và ông đã có được trúng mùa. Ông đã có nhiều kho tàng chất chứa. Đến nỗi khi ông được mùa nhiều quá, ông nói thôi bây giờ ta phá hết kho tàng này, xây ra một cái lớn hơn, rồi ta sẽ nói với linh hồn ta rằng: mày ơi, mày được của nhiều lắm rồi, bây giờ mày sẽ tha hồ an hưởng, hưởng thụ. Ta sẽ nói với linh hồn ta rằng mày sẽ tha hồ được hưởng hạnh phúc. Thôi, nghỉ ngơi, vui sướng. Nhưng Chúa nói gì? Hỡi kẻ dại, đêm nay linh hồn ngươi bị đòi lại, thì những của cải ngươi thâu trữ đó thuộc về ai? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng kẻ nào giàu về vật chất mà không có đức tin nơi Đức Chúa Trời, không có chứa của cải trên trời mà chỉ chứa của cải dưới đất, thì kẻ đó không thật là người giàu, mà có thể nói là người nghèo, rất nghèo trong lĩnh vực thiền liền. Dù giàu vật chất thật, nhưng mà người đó khi qua đời thì cũng trắng tay thôi. Phaolô nói rằng khi chúng ta ra đời không đem gì theo, hai bàn tay trắng thôi. Và khi qua đời cũng không đem gì theo được, thì như vậy thế nào? Đủ ăn, đủ mặc, phải thoải lòng. Vậy cái quý báu không phải là cái giàu có của cải, cơ ngơi vật chất. Đối với người xưa, như người Á Châu, cái chữ phước đó thì họ viết theo cái lối chiết tự là người có ruộng, người có địa vị, y phục, người có chỗ đứng cao trong xã hội. Tóm lại là người giàu có, đầy đủ về mặt vật chất, quyền thế, có địa vị, được tôn trọng. Nhưng chúng ta nghĩ giàu thế nào? Cò bay thẳng cánh, ruộng lúa đầy đồng, nhà cao cửa lớn, xe cộ đầy dãy, mọi phương tiện, vàng bạc châu báu thật nhiều. Nhưng nếu sống không bình an, sống không có tình thương, và dẫn dưng đối với mọi người khác không có tình cảm gì, chỉ biết bo bo, chỉ biết thâu trữ cho mình, thì những người đã sống có hạnh phúc gì không? Người đó chẳng qua giàu hình thức nhưng rất nghèo phương diện tâm linh. Thậm chí có những người giàu nhưng chỉ là những người nô lệ cho tiền bạc, cho vật chất. Có khi họ còn lo tích trữ chứ không dám thụ hưởng được. Có một số người tại Ấn Độ rất là nghèo, sống một cuộc đời mà người ta nhìn thấy người đó lúc nào cũng khổ, ngửa tay ăn xin hoài. Nhưng mà sau khi chết, người ta mới phát giác ra người đó có hàng trăm nghìn Mỹ Kim, có rất nhiều tiền, và họ đã chất chứa ở nơi cái túp lều lụp xụp của họ những của quý vàng bạc họ tích trữ ở nơi đó. Nhưng suốt cả cuộc đời để làm gì? Chỉ là những cái ăn mài, đi xin, thâu trữ tiền bạc, chứ không dám tiêu đem. Họ trở thành những nô lệ cho của cải vật chất, và đời sống họ không hạnh phúc gì cả. Mong rằng không có một cơ đốc nhân, những người thành tâm tin Chúa, chúng ta trở thành những người giàu vật chất mà nghèo phần tâm linh. Nhưng thà rằng nghèo vật chất nhưng được giàu tâm linh, được sống một đời sống bình an, thỏa lòng, có Chúa, niềm tin nơi Ngài. Kinh Thánh nói sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một mối lợi lớn. Tìm kiếm giàu có vật chất dễ khiến con người xa cách Đức Chúa Trời. Tìm theo thứ nhì đoạn 4 câu 10, Phaolô nói về một bạn đồng sự với ông là Đê-ma. Đó là người trong đoàn truyền giáo trước rất là tích cực hiệp với Phaolô. Nhưng Kinh Thánh nói rằng Đê-ma đã bỏ ta rồi. Tại sao? Vì người ham mến thế gian. Ông đã đi qua Tê-sa-lô-ni-ca để làm gì? Chắc là để kinh doanh. Và thay vì hiệp với Phaolô để cứu người, để rao truyền tin lành, thì bây giờ Đê-ma đã lìa bỏ, không còn cộng tác với Phaolô nữa. Sự giàu có vật chất thật sự không đem thỏa lòng. Như trong Luca đoạn 18, câu 18 đến 23, chúng ta biết về trường hợp của một quan trẻ tuổi giàu có. Người này cũng là một người đạo đức nữa. Đến hỏi Chúa rằng, thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Và Ngài hỏi rằng, ngươi biết luật pháp chứ gì không? Dạ có, tôi biết. Và tôi còn giữ những điều đó ngay từ khi còn thơ ấu kìa. Vậy thì còn thiếu gì nữa? Và Chúa Giê-xu trả lời là ngươi còn thiếu một điều thôi. Điều gì ạ? Hãy đi bán hết của người có đó, mà bố thí cho kẻ nghèo đi. Bán gia tài ngươi đi, mà cho người nghèo. Ngươi sẽ có của báo nhiều ở trên trời. Hãy đến mà theo ta. Người này có bằng lòng không quý ông bà? Dạ thưa Chúa, chắc khó quá. Làm sao tôi muốn theo Ngài, tôi muốn được sự sống đời đời, nhưng mà của tôi thì bây giờ bán hết cho người nghèo thì làm sao? Và Kinh Thánh là người đã ra đi mặt buồn bã. Tại sao vậy? Mặc dầu người đó sang thật, giàu thật, nhưng người đó không có lòng khát khao tìm kiếm Đức Chúa Trời, tìm những sự còn lại đời đời, mà người đó muốn tìm kiếm, thâu trữ những gì mà người đó cho là tốt, đẹp, giàu sang vật chất của đời này. Người đó có địa vị, người đó được rất là giàu có ngay khi còn trẻ nữa. Và của cải đã trở thành một gánh nặng, đã trở thành một cái hấp lực kéo giữ người đó lại, đến nỗi khiến người đó không thể nào được tự do để đi theo Chúa Giê-xu thờ phượng hầu việc. Tại sao Chúa bảo người đó không phải bán hết gia tài cho cả nghèo quý ông bà? Chúa muốn thí nghiệm người này có yêu Chúa không? Có yêu thương người lân cận như Chúa dạy như mình không? Ngài bảo bán hết đi, được theo Ngài. Ngài còn nói là chắc chắn người sẽ có của báo nhiều ở trên trời. Tại vì Ngài muốn thử người này yêu Chúa thật không? Bằng lòng bỏ những cái gì vật chất tạm bợ đó không? Nhưng người này không đành. Và người này đã bỏ cuộc, không thể theo Chúa được. Chúng ta có khi nào vì một điều gì đó vật chất, một cái đối tượng nào đó mà chúng ta cho nó là tốt nhất, và vì cái đó chúng ta bị cản trở trên bước đường theo Chúa không? Sự tìm kiếm sự giàu có, vật chất, địa vị, của cải dễ khiến con người xa cách Đức Chúa Trời. Timothy thứ nhì đoạn 4 câu 10. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta cẩn trọng hầu đời sống của chúng ta không ở trong sự sa sút, ở trong cái sự tìm kiếm giàu có vật chất mà không được phước trong lĩnh vực thiêng liêng. Như vậy sự giàu có thật là gì? Đó là nhận biết Đức Chúa Trời là cứu Chúa. Philip đoạn 3 câu 8 đến câu 10. Ông nói rằng sự nhận biết Chúa Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài bỏ hết mọi sự danh lợi quyền. Những gì mà người đời đang hết lòng cố công tìm kiếm thì tôi coi đó chỉ là như rơm rạc. Chúng ta có nhận biết Chúa là quý hơn hết không quý ông bà? Kinh Thánh cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu Christ là đấng rất là quyền năng, vinh hiển ở thiên cung, là chúa tể của muôn loài. Nhưng mà vì thương con người, Ngài đã bằng lòng trở thành con người và mang lấy thân hình tôi ta. Ngài vì chúng ta là đấng rất giàu, nhưng trở thành một người rất nghèo. Cho nên Ngài nói rằng cáo có hang, chim trời có tổ, con người không chỗ gối đặt. Ngài giàu, nhưng mà vì chúng ta trở nên nghèo. Để làm gì? Để chúng ta là kẻ nghèo, cái đầy tội lỗi, kẻ không ra gì trước mặt Chúa Trời, không đáng được ơn thương xót, nhưng lại được sự thương xót, để chúng ta trở nên con cái Đức Trời, hưởng tất cả những sự giàu có, uy quyền, phước hạnh của Trời ban cho mỗi chúng ta. Như vậy, nếu chúng ta nhận biết Chúa Giê-xu, tôn thờ Ngài, tiếp nhận Ngài, được Ngài là Chúa, là Chủ của đời sống chúng ta, có Ngài, tức là chúng ta có đủ mọi sự. Sự giàu có thật là chúng ta phục vụ Chúa và được nhiều kết quả cho Chúa. Nếu ai trong chúng ta có một người được làm việc ở văn phòng Chủ tịch nước thì thế nào? Lấy làm vinh dự lắm. Tôi làm việc cho ông Chủ tịch nước, người nói tôi làm cho Tổng thống, vinh dự lắm. Nhưng mà nếu chúng ta làm cho Đức Chúa Trời thì còn vinh dự muôn muôn phần hơn, vì Ngài là Chúa tể của muôn loài. Và khi chúng ta trung tín phục vụ Ngài thì Chúa ban phước kết quả cho Ngài. Còn tôi nhất 15 câu 58 Phaolô khuyên rằng: anh chị em yêu dấu ơi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy hầu việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó anh chị em rằng Chúa không phải là vô ích đâu. Người kính sợ Chúa ở trong Chúa thì Ngài ban cho được đầy bông trái của Đức Thánh Linh. Nếu cành nho liền với gốc nho thì nó sẽ nhận được nhựa sống từ nơi gốc nho vươn lên. Nó sẽ mang nhiều cái hoa trái tốt. Không phải từ nó làm được, nhưng mà nhựa sống từ cái gốc nho truyền. Chúa Giê-xu đã khẳng định là nếu chúng ta cứ ở trong Ngài, Ngài ở trong chúng ta thì sẽ sinh ra lắm trái. Và bông trái của Thánh Linh anh chị em đã biết rồi: thương yêu, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, thiệt độ. Đó là những bông trái rất là quý báu, thánh lành mà không một ai chối từ. Cả đến những người không tin Chúa nhưng mà họ tiếp xúc với người được đầy bông trái Thánh Linh thì đời sống của họ cảm thấy tươi vui, phước hạnh. Anh chị em có tự kiểm nghiệm rằng Chúa cho mình đường có những bông trái đó không? Mong rằng những người ở trong Chúa được Chúa ban phước cho chúng ta yêu mến Ngài, được sự sống từ trong Chúa Giê-xu, để rồi Ngài sống trong chúng ta và chúng ta đầy dẫy bông trái của Thánh Linh. Chúng ta là người có đức tin, nhưng mà không phải là đức tin nhỏ xíu, nhưng mà Chúa cho có đức tin lớn, càng ngày càng phát triển. Cũng như em bé sinh ra nhỏ bé mà càng ngày càng lớn lên trở thành thanh niên tầm vóc. Giàu có gì? Giàu có tình thương. Hội thánh ban đầu được phát triển là vì gì? Họ giàu có cái đức tin nơi Chúa, và họ cũng giàu có tình thương đối với anh chị em trong Chúa. Tại sao chúng ta gọi hội thánh đây là một đại gia đình? Vì tất cả chúng ta có nhiều gia đình, nhưng mà nhiều gia đình này hiệp lại cùng một niềm tin, cùng làm theo lời Chúa trong Kinh Thánh, bước đi trong niềm tin nơi Chúa Giê-xu, trong lời Đức Chúa Trời, trong ý chỉ Ngài, và chúng ta được trở thành một trong đại gia đình. Tất cả chúng ta được trở thành như anh chị em với nhau. Chúng ta giàu nghèo gì thì về nghèo, nhưng xin Chúa cho chúng ta đừng nghèo tình thương, vì Chúa nguồn của tình thương. Và nếu chúng ta có tình thương lẫn nhau, có Chúa yêu thương, thì chúng ta chia sẻ cho nhau tình thương thì chúng ta cứ càng nhận được tình thương không mất đi. Ngược lại, nếu chúng ta khô khan, không chia sẻ cho ai tình thương thì mình cũng chẳng nhận được tình thương gì cả. Khi quý ông bà anh chị em cầm cái gương lên, chúng ta nhìn vào gương, chúng ta mỉm cười thì thấy thế nào? Gương nó cười nha. Nhưng mà nếu chúng ta trợn mắt nhìn nó có vẻ vạm trợn á, thì chúng ta thấy nó đối lại với mình có tử tế không? Không. Tôi nghĩ rằng những người khác cũng sẽ là cái gương phản ảnh chúng ta đó. Khi quý ông bà anh chị em nhìn họ với cặp mắt thân thiện, với nụ cười nếu có thể, nếu chúng ta có thể gieo ra tình thương, nếu chúng ta gieo ra sự cảm thông, mà tình thương thật chứ không phải là tình thương giả tạo đâu. Tình thương đưa tay bắt nhưng mà giả dối thì cũng không được, mà cả cái lòng thật như vậy nữa, tin chắc là Chúa đẹp lòng. Hội thánh ban đầu được phước lớn là họ đầy tình thương yêu với nhau, họ quan tâm đến nhau, họ cảm thông nhau. Vũ trời đã ban phước, tích cực đầu tư vào nước trời. Tại sao có những người nghèo trở thành người giàu quý mà? Vì chịu khó, siêng năng. Có những người rất là khổ, Kính thưa Chúa, ở Hội Thánh Bình Thới, một cái nơi trước khi tôi đến đây, tôi ở đó 15 năm, tôi biết một cái anh thanh niên nọ nhà nghèo lắm. Anh rất là vất vả, phải đi đóng bốp, vợ cực lắm. Đến nỗi hai vợ chồng, chị vợ thì đi mua những đồ vé chai thôi. Nhưng mà sau khi tin Chúa thì anh hết sức cầu nguyện, trung tín. Chúa ban phước và giao nơi sự siêng năng làm việc. Mặc dù anh lao động mua những đồ cũ tầm thường thôi, bán buôn, nhưng mà rất là trung tín và không bao giờ gian dối. Đức Chúa Trời ban phước và từ đó trở đi anh làm ăn khá. Rồi anh mua những cái đầu máy video cassette cũ anh sửa lại, buôn bán, lần lần anh giàu có. Bây giờ có xây được nhà cửa, Chúa ban phước cho anh. Tại sao? Vì anh tích cực, siêng năng làm việc và được Chúa ban phước. Từ nghèo có thể trở thành một người khá giả hay một người giàu. Nhưng trong lĩnh vực thiêng liêng, chúng ta không thể một thời gian ngắn mà trở thành người giàu được. Nếu chúng ta không tích cực đầu tư vào nước trời. Đầu tư bằng cách nào? Bằng sự đọc lời Chúa để hiểu biết. Bằng sự cầu nguyện để được mối tương giao với Cha chúng ta trên trời. Bằng sự dâng hiến. Bằng những gì phương tiện Chúa cho chúng ta có để góp phần xây dựng. Khi người ta muốn giàu thì người ta phải đầu tư. Có những người có tiền bạc thì đầu tư vào ngân hàng hoặc đầu tư vào cách chăn nuôi, gieo trồng, công kỹ nghệ gì đó, buôn bán, sản xuất v.v. Nhưng mà tóm lại bằng mọi cách làm sao để nó sinh lợi. Vậy chúng ta hãy đầu tư vào nước trời. Để rồi không bao lâu khi Chúa đến, anh chị em sẽ thấy rằng ô, cảm ơn Chúa. Trên ngân hàng thiên đàng mình đã có và được Chúa ban phước. Đừng chỉ đầu tư dưới đất này không, mà không chứa của cải trên trời. Khi chúng ta đến nơi vinh hiển đó, chúng ta không có gì thật là đáng buồn. Sự giàu có thật là biết sử dụng quyền năng của Đức Thánh Linh ban cho. Sứ đồ đoạn 3 câu 6 cho chúng ta thấy một câu chuyện là Phi-rơ dâng lên đền thờ cùng. Họ gặp một người què, lâu nay vẫn chìa tay xin mãi. Và hai người chắc họ cũng rờ cái ví của họ mà không có gì. Họ nói ta không có vàng bạc gì hết, nhưng mà điều ta có thì ta cho người. Đó là nhân danh Chúa Giê-xu, hãy đi, bước đi. Và Phi-rơ nắm tay đỡ người què. Người này bại liệt từ lúc mới sanh kia ạ, mấy mươi năm rồi. Bây giờ người này đứng dậy và vừa đi vừa nhảy vào đền thờ ngợi khen Chúa. Anh chị em ơi, anh chị em nghĩ là ông Phi-rơ có nghèo không? Về mặt vật chất, Phi-rơ chỉ là một người đánh cá. Khi Chúa gọi ông bỏ hết mà ông theo Chúa. Ông không có tiền bạc, ông không có gì dự bị cho ông hết. Nhà cửa, khi ông theo Chúa ông cũng không có gì. Chắc vợ con thì cũng gửi lại thôi. Ông đi theo Chúa một thằng. Nhưng mà ông nói ta không có vàng, chẳng có bạc. Nhưng điều ta có, cảm ơn Chúa, Phi-rơ không nghèo. Ông có quyền năng và biết sử dụng quyền năng của Đức Thánh Linh ban cho. Đến nỗi quyền năng đó đụng đến cái người bại liệt này khiến người này được lành. Anh chị em thấy không? Với đức tin trong danh Chúa Giê-xu, thì Phi-rơ là người vận dụng được quyền năng thiên thượng. Và ông không phải là trở thành người nghèo nữa, mà ông giúp người này bội phần hơn những người bình thường giúp ha. Do là những nhà triệu phú lúc bây giờ đi đó có thể giúp đỡ cho dù vàng hay bạc gì, nhưng mà không thể cải đổi được cái người bại liệt này lành. Nhưng Phi-rơ trong danh Chúa thì không cần cho tiền, vì một lúc thì tiền cũng hết thôi, phải. Nhưng người này được lành mạnh, người này còn được cứu không những thể xác mà phần linh hồn để thờ phượng Chúa. Vô số người ở trong tình trạng nghèo đói phần thiêng liêng. Mong rằng chúng ta không phải nghèo, mà Chúa dùng anh chị em trở thành những người giàu để quyền năng và biết sử dụng quyền năng Chúa cho để chúng ta trở thành người giàu ban phát cho những người không có. Vậy làm sao để được giàu có thật? Nhận biết Chúa Giê-xu là quý hơn hết. Philip đoạn 3 câu 8, Paulo đã nói đầy ấy đức tin. Vì Phi-rơ nhất là một câu bãi Phi-rơ đó là đức tin quý hơn vàng. Đức tin đó phải chịu thử lửa, tức là vượt qua nhiều thử thách để được mạnh mẽ. Và khi anh chị em đầy đức tin, anh chị em sẽ thắng tất cả những sự khó khăn nguy hiểm để vững tâm theo Chúa. Ba bạn Daniel có đức tin không các bạn? Nếu không có đức tin thì dám không cúi lại hình tượng không? Bị quăng vào lò lửa hực, chẳng sợ, đến nỗi họ chẳng bị lửa đốt cháy. Daniel để đức tin không? Có chứ. Ông cầu nguyện 3 lần mỗi ngày và được trả giá bằng cách ném vào ở chung với sư tử suốt một đêm. Nhưng mà sống trong hang sư tử không bị sư tử ăn, phải không? Vì đây hãy đức tin của trời đã bảo vệ kẻ thuộc về Ngài. Hãy đầu tư vào nước trời để anh chị em trở thành người giàu có thật. Phước hạnh cho đời sống giàu có thật là kết nhiều quả cho Chúa. Tin lành Giăng đoạn 15 câu thứ 5. Chúa nói rằng ai ở trong ta và ta trong họ thì xin hình lắm trái. Ngoài ta các ngươi không làm chi được. Anh chị em lâu nay có thấy Chúa cho mình có được nhiều quả cho Chúa không? Nếu nhiều chúng ta cảm ơn Chúa. Nhưng mà nếu ít hay là không có, phải chăng chúng ta chưa thật sự ở trong Chúa trọn vẹn? Xin Chúa cho chúng ta được ơn để trở thành những cành nho liền gốc nho, đầy dẫy những quả tốt, và Chúa có thể hái những trái tốt đẹp nên ở mỗi đời sống. Đây vì những bông trái thánh linh, Galati đoạn 5 câu 2, anh chị em đã biết trái của thánh linh là thế nào, không bị thiếu thốn. Trong sứ đồ đoạn 4 câu 34 kinh thánh nói như thế nào? Ở đây nói rằng vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, tùy theo sự cần dùng mỗi người mà phát cho, vân vân. Tại sao thánh đầu tiên 3.000 rồi 5.000, 7.000 người mà kinh thánh nó không một ai nghèo túng quý ông bà? Tại vì hết thảy yêu thương nhau, họ không có sống ích kỷ cá nhân theo cách tư hữu. Nhưng kinh thánh nói rằng họ chia sẻ lẫn cho nhau. Ở đây nói rằng những người có ruộng hay nhà bán đi và bán được bao nhiêu cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ. Không phải là đặt trên đầu các sứ đồ, nhưng mà đặt dưới chân. Tại sao vậy? Mặc dầu tiền bạc quý, nhưng họ biết rằng không phải là để lên đầu đâu, mà dưới chân. Các sứ đồ dùng cái đó để giao cho có những người trong ban chấp sự chia sẻ nhu cần vật chất, để mọi người không một ai thiếu thốn. Tại sao mấy ngàn người mà họ vẫn sống với nhau một cách vui vẻ đầy đủ? Tại vì họ quan tâm đến nhau, yêu thương thật, và Chúa ban phước. Xin Chúa cho chúng ta trung tín. Thì Thi Thiên 3 câu 5 câu 6 nói gì? Chén tôi đầy tràn, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Chúng ta dám tin điều đó không? Anh chị em trung tín ở trong Chúa là chiên thật của Chúa thì chắc chắn Chúa không để chúng ta thiếu. Kinh Thánh nó không để người công bình bị bỏ hay dòng dõi người ăn xin đâu. Chúa tiếp trợ, Chúa nuôi nắng, Chúa cho chúng ta đầy đủ. Thậm chí trong ngày đói kém được no nê, kẻ ở trong ngày khốn cùng không bị khốn khổ, bị xấu hổ. Đời sống thuộc linh luôn được sung mãn. Giăng 10 câu 10 Chúa nói gì? Ta đến để chiên ta được sự sống và được sự sống dư dật. Người đó được trở thành nguồn phước. Sáng thế ký 12 câu 2 câu 3. Chúa nói với Abraham rằng ta sẽ khiến cho ngươi trở thành nguồn phước. Dòng dõi ngươi được phước. Tại sao? Khi ông vâng lời Chúa, ông tin cậy Chúa, ông dám bỏ Ur-rơ quê hương của mình để ra đi theo tiếng gọi của Ngài. Và Chúa trở thành thuận đỡ cho ông. Chúa ban phước cho ông, rồi ông lại trở thành nguồn phước, chia sẻ được nhiều ơn phước cho người khác. Thưa quý ông và anh chị em, người giàu vật chất nhưng không biết Chúa thì rất nghèo về mặt tâm linh. Sự tin kính và sự thỏa lòng ấy là một mối lợi lớn. Vì chúng ta ra đời không đem gì theo, qua đời cũng không đem gì theo được. Đủ ăn, đủ mặc, phải thỏa lòng. Có khi nào quý ông bà anh chị em nghe 57 xu mà xây dựng nên một cái đền thờ lớn cho Chúa và cả một cái viện đại học lớn không? 123 năm trước đây, ở tại Mỹ Quốc, có một em bé tên là Hattie Mai Vias. Chúng ta đặt cái tên theo Việt là Hattie Oanh, em Hà Thi Oanh. Thì em mặc dầu chết 123 năm trước đây, lúc 6 tuổi, nhưng mà em còn nói. Phải chăng là máy ghi âm giữ lại và chúng ta có thể nghe tiếng nói của em? Không phải đâu. Lúc bây giờ chưa có máy ghi âm. Nhưng mà đời sống của em đầy đức tin và em trở thành một người giàu có lạ lùng. Tại sao? Em có đức tin yêu Chúa. Em rất yêu mến Chúa mặc dầu em chỉ là một thiếu nhi 6 tuổi thôi. Em ở trong một cái nhà, gần ở một cái nhà thờ nhỏ. Nhưng mà nhà thờ này cũng nhiều tín đồ thường xuyên gắn bó nhóm họp thờ phượng Chúa. Cái lớp học trường chủ nhật cũng đông thiếu nhi để nhóm. Và một lần kia thì thiếu nhi đông quá, em đến không còn chỗ nữa. Và những người trông coi thì họ nói rằng thôi về đi, bây giờ không còn chỗ nữa. Em rất là buồn, ra ngoài cổng nhà thờ ngồi đó khóc. Và ông mục sư khi tiến vào thì thấy em bé ngồi khóc, hỏi con sao khóc vậy. Nói dạ bây giờ hết chỗ rồi, con không vào được. Ông thương quá và ông bồng em lên vai. Mặc dù em mặc đồ rất là rách rưới, thấy tiều tụy lắm. Nhiều người cũng coi thường em. Mọi người cũng ngỡ ngàng thấy, ủa ông mục sư mặc đồ vest mà sao nay vác một đứa bé tiều tụy quá đi vô thẳng vậy. Thì khi ông mục sư đưa vào thì ông lại kiếm một chỗ của cái góc của lớp trưởng nhặt vào rất là đông. Nhưng ông gửi cho cô giáo bảo nó là chăm sóc em bé này, cho nó học chứ đừng để nó ở ngoài tội nó lắm. Và cô giáo đã quan tâm. Em bé nó học rồi sau đó em trở về. Rồi lần sau ông mục sư gặp em đó. Và ông nói rằng ông rất là thương cháu cũng như mọi em khác. Cho nên ông mục sư mong ước rằng trong tương lai hội thánh sẽ có thể xây được nên một cái phòng hầu cho rộng hơn để các thiếu nhi có thể đến học lớp trường chủ nhật. Em này nghe như vậy mừng quá. Rồi em trở về. Và bắt đầu từ đó trở đi thì em cứ trằn trọc hoài. Thấy cái tình cảnh nhiều em cũng giống như em không được học trường chủ nhật. Cho nên em cầu nguyện với Chúa. Em nói rằng Chúa cho con có được bao nhiêu tiền con dành dụm để xây cái nhà thờ cho Chúa. Để mấy em thiếu nhi đi học được. Và bắt đầu em dành dụm từng xu nhỏ bé. Vì nhà em rất là nghèo, lao động cực nhọc và ở tại một cái chung cư, một cái gác xếp nhỏ lắm. Sau một thời gian vài tháng sau thì em qua đời. Đến khi người ta khâm liệm, mục sư đến hành lễ tang cho em xong, thì người nhà thấy có một cái ví nhỏ rách nát, có lẽ là em lượm được ở nơi người ta bỏ thùng rác đâu đó, một cái ví cũ rách rồi. Nhưng mà em dùng cái ví đó. Và khi mở ví ra thì thấy trong ví đó có 57 xu và một cái lá thư viết mệt ngoạc bằng chữ con nít. Số tiền này là để giúp xây dựng một nhà thờ lớn hơn và để có thêm nhiều thiếu nhi học trường chủ nhật. Trong 2 năm sau khi nghe lời mục sư nói một thời gian đó thì em đã dành dụm được số tiền dâng với tình yêu thương không bị kỹ và lòng yêu mến Đức Trời. Ông sư cảm động quá, khóc. Và ông mục sư đem vấn đề này tỏ cho hội thánh. Và hội thánh có những người để nhóm, và thậm chí có phóng viên báo chí đến nghe nữa. Họ cảm động quá và họ đăng tin lên báo chí. Mặc dầu Hetty qua đời, em mất đi và để lại 57 xu dâng để xây cho đền thờ của Chúa, cho phòng học trường chủ nhật. Ông mục sư mang cái 57 xu đó tỏ cho hội thánh biết. Và ông đổi ra 57 xu lẻ từng xu một. Và ông rao bán. Ông bán được $250. Và có người mua dâng lại 54 xu. Rồi ông lấy một cái khung. Rồi đặt những cái đồng xu triển lãm. Rồi sau đó ông cũng đổi $250 thành những đồng xu một, rồi bán từng đồng xu đó để những con cái Chúa mua ủng hộ. Và cuối cùng thì Chúa cho đủ tiền để mua một căn nhà giáp nhà thờ ở phía bắc làm trường chủ nhật. Và lấy cái tên Hà Thiêu Anh, tên của em bé đó, để đặt cho cái căn nhà đó cho các em thiếu nhi đến học trường nhật. Và lần lần cái lớp học trường nhật người ta đến dự đông quá, không chen chân được nữa. Rồi hội thánh quyên góp và lần lần thì đã xây cơ ngơi lớn hơn. Và sau đó thì nợ đến 30.000 đô la cho một cái nhà thờ lớn hiện tại. Rồi Chúa cho ông khích lệ hội thánh và nhiều nơi nghe tin như vậy thì họ dâng hiến. Và cuối cùng cảm ơn Chúa, trong vòng 5 năm thì họ đã mua được một cái khu đất và xây lên được một cái khu nhà và mắc nợ 109.000 đô la. Nhưng Đức Trời sau đó ban phước cho họ có nhiều người dâng hiến. Cho đến 21 năm sau thì 57 xu của em bé kia đã biến thành một đền thờ lớn, một cái viện đại học. Và trong vòng 20 năm thì hội thánh đã đặt nền móng cho nhiều cơ sở, một bệnh viện Samari Nhân Lành tiếp nhận trung bình 3.000 lượt cho bệnh nhân trong mỗi tháng, một bệnh viện trong mỗi năm giúp đỡ hơn 14.000 công nhân bị thương hay hấp hối, một trường đại học University Temple với gần 80.000 sinh viên, 80.000 sinh viên được học qua các lớp, và gần 4.000 người theo học các ngành luật, y khoa, nha khoa, thần học và các ngành khác, sư phạm v.v. Thưa quý ông bà anh chị em, có ai nghĩ một em bé đời sống ngắn ngủi chỉ có 6 năm thôi, nhưng mà với đức tin lớn nơi Chúa, mặc dù em số tiền quá nhỏ, chỉ có 57 xu, nhưng mà em thành tâm muốn dâng nó để xây một đền thờ cho Chúa thì thế nào? Em không nghèo. Nói trời ban phước đi số tiền đó, và nó đã được nhân lên. Nhiều người noi theo tinh thần em, mà trong vòng 20 năm, hơn 20 năm đã tạo nên một đền thờ lớn, vĩ đại, có hàng ngàn người đến nhóm họp thờ phượng Chúa, và mấy chục ngàn người là những sinh viên trong các trường, 4.000 người là sinh viên trong các trường đại học mà nơi đó đã được xây dựng. Chúng ta có thể góp phần như em đó trong tinh thần yêu Chúa không? Chúng ta có phải là người giàu có phần thiêng liêng không? Mong rằng Chúa ban phước để chúng ta yêu mến Ngài. Sự tin kính và sự thỏa lòng là một mối lợi lớn. Chúng ta hãy yêu Chúa và hãy tích cực đầu tư vào nước trời. Không bao lâu Chúa Giêsu sẽ trở lại và Ngài sẽ thưởng cho mọi kẻ trung tín yêu mến hầu việc. Amen.